Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Người Di Dân và Người Tị Nạn lần thứ 110.
Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Di Dân và Người Tị Nạn lần thứ 110, sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chiều kích hiệp hành của giáo hội. Theo nghĩa, Thiên Chúa đồng hành với dân người. Vì thế, cuộc gặp gỡ với người di cư cũng như với mọi anh chị em đang cần giúp đỡ cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
Bắt đầu sứ điệp có tựa đề Thiên Chúa đồng hành với dân người, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngày 29 tháng 10 năm ngoái đánh dấu sự kết thúc của phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Lần gặp gỡ này đã giúp mọi người hiểu hơn về tính hiệp hành như một phần cơ bản của giáo hội, là một hành trình chung của dân Chúa và như một cuộc đối thoại hiệu quả giữa các đoàn sủng và các thừa tác vụ nhằm phục vụ vương quốc sắp đến của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, nhấn mạnh đến chiều kích hiệp hành cho phép giáo hội tái khám phá bản chất luôn chuyển động của mình. Như dân Chúa hành trình xuyên lịch sử trong cuộc hành hương, di cư, chúng ta có thể nói, hướng tới vương quốc trên trời. Trình thuật Kinh Thánh về cuộc xuất hành, mô tả dân Israel trên đường đến miền đất hứa, tự nhiên hiện lên trong tâm trí chúng ta, một cuộc hành trình dài từ nô lệ đến tự do, báo trước cuộc hành trình của giáo hội hướng tới cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy nơi những người di cư của thời đại chúng ta, cũng như nơi những người thuộc mọi thời đại, một hình ảnh sống động của dân Chúa trên đường về quê hương vĩnh cửu. Hành trình hy vọng của họ nhắc nhở chúng ta rằng quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét, những hình ảnh về cuộc xuất hành trong Kinh Thánh và những người di cư có nhiều điểm tương đồng, giống như dân Israel thời Môsê và những người di cư thường chạy trốn khỏi sự áp bức, lạm dụng, bất an, phân biệt đối xử và thiếu cơ hội phát triển. Như người Do Thái trong sa mạc, những người di cư gặp nhiều trở ngại trên đường đi. Họ bị thử thách bởi đói khát, kiệt sức và bệnh tật, bị cám dỗ bởi sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, thực tại nền tảng của cuộc xuất hành, của mọi cuộc xuất hành là Thiên Chúa đi trước và đồng hành với dân người ở mọi nơi mọi lúc. Thực vậy, nhiều người di cư cảm nghiệm Thiên Chúa như một người bạn đồng hành, hướng dẫn và là chiếc neo cứu họ. Họ phó thác bản thân cho người trước khi lên đường và tìm kiếm người trong những lúc cần thiết. Nơi người, họ tìm thấy niềm an ủi trong những giây phút chán nản. Thiên Chúa không chỉ đồng hành với dân người, nhưng còn ở giữa họ, theo nghĩa là người đồng hóa mình và những người nam nữ trên hành trình xuyên suốt lịch sử của họ, đặc biệt với những người bé mọn nhất, những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì lý do này, cuộc gặp gỡ với người di cư cũng như với mọi anh chị em đang cần giúp đỡ cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính người đã nói như vậy trong tin mừng. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho tất cả những người đã phải rời bỏ mảnh đất của mình để tìm kiếm những điều kiện sống xứng nhân phẩm. Chúng ta hãy cùng đồng hành với họ, cùng nhau trở thành hiệp hành và phó thác họ, cũng như Thượng Hội đồng sắp tới, cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, một dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi cho dân Chúa trung thành khi họ tiếp tục cuộc hành trình.
Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu không chỉ nói về sự sống đời đời, nhưng còn trao ban sự sống đó.
Vatican viết phần giới thiệu cho cuốn sách tựa đề Lazaro, hãy ra khỏi mồ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong những trang này, chúng ta thấy một chân lý của Kitô giáo luôn hiện thực và phong phú. Chúa Giêsu không chỉ nói về sự sống đời đời, nhưng còn trao ban sự sống đó.
Mở đầu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tác giả là cha James Martin, tập trung vào điều mà Ngài cho là phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu. Từ điểm này, Ngài khẳng định Kinh Thánh là cuốn sách Thiên Chúa nói với con người, là lương thực, là bức thư tình Thiên Chúa gửi cho con người trong mọi thời đại và mọi nơi. Kinh Thánh là một cơ thể sống động, một cuốn sách mở, một chứng từ sống động về một Thiên Chúa không chết trong mồ, bị chôn vùi trong những kệ sách bụi bặm của lịch sử, nhưng vẫn đang đồng hành với chúng ta. Hôm nay, chúng ta cũng hãy mở cuốn sách tạo nhiều hiếu kỳ này. Cuốn sách thuật lại một câu chuyện mà nhiều người biết, nhưng lại ít người hiểu ý nghĩa sâu xa và trọn vẹn. Hơn nữa, trong những trang này, chúng ta có thể thấy một chân lý của Kitô giáo. Tin mừng thì đời đời và cụ thể, liên quan đến đời sống riêng tư và nội tâm của chúng ta, cũng như lịch sử và đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ nói về cuộc sống đời đời, nhưng còn trao ban. Người không chỉ nói, ta là sự phục sinh, nhưng còn làm cho Lazaro sống lại. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích giữa hiện tại và vĩnh cửu, giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Không bao giờ có điều này mà không có điều kia. Nếu chỉ có trần thế, thì điều gì sẽ phân biệt trần thế với một triết lý hay với một lý thuyết vẫn tách rời khỏi thời gian và lịch sử? Và nếu Kitô giáo chỉ quan tâm đến đời sau, thì đây sẽ là một sự phản bội của chọn lựa mà Thiên Chúa đã thực hiện một lần cho mãi mãi, cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa không giả vờ nhập thể, nhưng đã chọn đi vào lịch sử con người, để lịch sử con người có thể được đồng hình, đồng dạng như Vương quốc Thiên Chúa. Thời gian và địa điểm, trong đó hòa bình nảy mầm, niềm hy vọng thành hình và tình yêu làm nên con người sống. Lấy lại bình luận về đoạn tin mừng nói về sự sống lại của Lazaro, của học giả Kinh Thánh người Ý Alberto Maggi. Đức Thánh Cha viết, với phép lạ này, Chúa Giêsu không dạy chúng ta quá nhiều về người chết được sống lại, nhưng người sống không chết. Đây là một định nghĩa đầy nghịch lý. Tất nhiên, người chết sống lại, nhưng sự thật là khi nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta, những người sống, chúng ta không chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến. Chúng ta nhìn thấy biết bao cái chết xung quanh, bất công và đau đớn bởi chiến tranh, bạo lực. Nhưng con người được định sẵn cho cuộc sống đời đời. Nếu sử dụng hình ảnh hình học với nửa đường thẳng, chúng ta biết cuộc đời chúng ta có điểm khởi đầu, nhưng cuộc sống chúng ta hướng đến vĩnh cửu. Và điều Kinh Thánh gọi là cuộc sống đời đời là cuộc sống đang chờ đợi chúng ta sau cái chết. Và chúng ta có thể chạm vào cuộc sống đời đời này khi chúng ta không sống ích kỷ, làm chúng ta buồn bã, nhưng sống với tình thương mở rộng trong tâm hồn. Chúng ta được tạo dựng cho cuộc sống đời đời. Những trang sách này là sự sống lại của Lazaro nhắc nhở chúng ta điều này.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị liên tôn do Phong trào Focolari tổ chức.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 3 tháng 6, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị liên tôn do Phong trào Focolare tổ chức. Đức Thánh Cha khẳng định, đối thoại liên tôn là điều kiện cần thiết cho hòa bình trên thế giới, và do đó, nó là nghĩa vụ của các Kitô hữu, cũng như đối với các cộng đồng tôn giáo khác. Tông huấn Evangelii Gaudium số 250. Ngài khuyến khích họ tiến bước, luôn cởi mở và vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần.
Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên vì đã kiên trì tiếp tục hành trình do chị Kira Lubich khởi xướng trong việc đối thoại với những người ngoài Kitô giáo, những người có chung linh đạo hiệp nhất. Ngài nói rằng, đó là một kinh nghiệm được Chúa Thánh Thần linh hoạt và chúng ta có thể nói là bắt nguồn từ trong trái tim của Chúa Kitô, trong cơn khát tình yêu, sự hiệp thông và tình huynh đệ của người. Đức Thánh Cha giải thích, thật ra, chính Chúa Thánh Thần mở ra những con đường đối thoại và gặp gỡ, đôi khi gây ngạc nhiên. Như đã xảy ra cách đây hơn 50 năm ở Algeria, nơi một cộng đoàn Hồi giáo hoàn toàn theo đường hướng của phong trào đã ra đời. Và đó cũng là những cuộc gặp gỡ của Kira Lubich với các nhà lãnh đạo của nhiều tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái, Đạo Sikh và những tôn giáo khác. Một cuộc đối thoại đã phát triển cho đến nay, được thể hiện qua sự hiện diện của các anh chị em ngày hôm nay. Theo Đức Thánh Cha, nền tảng của trải nghiệm này là tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện trong tình yêu thương lẫn nhau, trong việc lắng nghe, tin tưởng, chào đón và hiểu biết nhau, hoàn toàn tôn trọng căn tính của mỗi người. Theo thời gian, tình bạn và sự hợp tác đã phát triển trong việc cố gắng cùng nhau đáp lại tiếng kêu của người nghèo, trong việc chăm sóc thiên nhiên, trong việc làm việc vì hòa bình. Ngài nói thêm, qua cuộc hành trình này, một số anh chị em không phải là Kitô hữu đã chia sẻ linh đạo của công trình của mẹ Maria, hoặc một số nét đặc trưng của nó và sống những điều này giữa dân tộc của họ. Với những người này, chúng ta vượt xa sự đối thoại. Chúng ta cảm thấy như anh chị em. Chúng ta chia sẻ giấc mơ về một thế giới đoàn kết hơn trong sự hài hòa của sự đa dạng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi rằng, chứng tá của họ là lý do để vui mừng và an ủi. Đặc biệt là trong thời điểm xung đột này, trong đó tôn giáo thường bị lợi dụng để gây ra xung đột.
Vatican khai trương cửa hàng bộ dụng cụ hành hương năm thánh 2025.
Vatican. Vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, Vatican đã khai trương cửa hàng quà lưu niệm và bộ dụng cụ hành hương năm thánh 2025 nằm trên đường Traspontina, không xa đại lộ Hòa Giải dẫn đến quảng trường Thánh Phaero.
Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách tổ chức năm thánh, đã cắt băng khai trương cửa hàng. Tại đây, các tín hữu hành hương và mọi người có thể tìm được quà lưu niệm năm thánh, như ba lô và tất cả các phụ kiện tạo nên bộ dụng cụ hành hương, gồm mũ rộng vành, khăn quàng cổ, bình nước, áo choàng không thấm nước. Tràng hạt đeo cổ tay được làm bằng cách sử dụng các chất liệu tái chế và sinh thái bền vững. Trên trang web của năm thánh, Đức Tổng Giám mục cho biết, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã ở giữa năm thánh, mặc dù vẫn còn 200 ngày nữa mới mở cửa đền thờ Thánh Phaero. Thời gian chờ đợi luôn là thời gian khó khăn nhất, nhưng khi những người hành hương bắt đầu đến, tất cả sẽ biến thành sự phấn khởi. Vị phụ trách tổ chức năm thánh của tòa thánh hy vọng cửa hàng sẽ là dấu hiệu chào đón tích cực và sẽ đáp ứng mong muốn của các tín hữu hành hương. Qua trang web của cửa hàng www.jubileoofficialstore.com, các giáo phận, giáo xứ và các tổ chức có thể đặt mua quà lưu niệm và bộ dụng cụ hành hương được thiết kế theo tên hoặc logo của nhóm. Giáo phận Đài Nam kỷ niệm 400 năm truyền giáo.
Đài Loan. Trong khi thành phố Đài Nam, cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan 90 phút đi tàu cao tốc, đã triển khai một kế hoạch lớn để kỷ niệm 400 năm thành lập, Giáo phận Đài Nam ở miền Nam Đài Loan cũng đã bắt đầu năm thánh nhân dịp kỷ niệm 400 năm truyền giáo. Bởi vì Đài Nam trước đây là thủ đô văn hóa của đảo Formosa cổ xưa, luôn là điểm đến của việc truyền giáo.
Chương trình dân sự Đài Nam 400 đã được đồng hành với chương trình tôn giáo Đài Nam 400, truyền giáo 400. Vào ngày 6 tháng 4, Đại Năm Thánh của Giáo phận Đài Nam đã được bắt đầu với thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận Gioan Bautista Hoàng Minh Thành chủ tế. Trong đó, 89 người đã được rửa tội, với sự hiện diện tham dự của hơn 1.000 tín hữu, bao gồm đại diện của Tòa Thánh ở Trung Quốc, Đức ông Stefano Mazzotti và tất cả các giám mục Đài Loan khác. Đức cha Gioan Bautista mô tả giáo hội như một chiếc thuyền và nói rằng, với sự bảo vệ của Chúa, mọi người đều làm việc chăm chỉ để giáo hội tiến tới. Chương trình truyền giáo 400 còn bao gồm các khóa đào tạo giáo lý viên và các hoạt động văn hóa sẽ kết thúc vào tháng 12 với việc khai mạc năm thánh 2025. Vào năm 1624, trong thời đại khám phá, thành phố Đài Nam đã trở thành tâm điểm cho các nhà thám hiểm. Thành phố được sinh ra từ nơi từng là pháo đài của Hà Nam. Mặc dù việc truyền giáo ban đầu của đảo này có liên quan đến sứ vụ truyền giáo của Bồ Đào Nha ở châu Á, nhưng người Công giáo của thành phố vẫn tự coi mình có mối liên hệ với lịch sử và văn hóa của thành phố. Những người châu Âu đầu tiên đến Đài Loan vào năm 1517. Họ gọi Đài Loan là đảo xinh đẹp, nhưng họ không tuyên bố chủ quyền vì họ đã sống ở Ấn Độ. Người Hà Lan đổ bộ lên Bành Hồ, eo biển Đài Loan vào năm 1622. Và chính quyền Trung Quốc đã đẩy họ đến hòn đảo chưa có người ở. Năm 1624, họ xây dựng một pháo đài ở khu vực Đài Nam ngày nay, nơi trở thành căn cứ buôn bán của họ trong 40 năm tiếp theo. Đài Nam là thủ đô chính trị và văn hóa của Đài Loan trong thời kỳ thuộc địa và dưới thời nhà Thanh. Giáo phận Đài Nam được thành lập năm 1961. Có khoảng 8.300 người Công giáo tại 47 giáo xứ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Chào mừng quý thính giả đã đến với tập radio đầu tiên của chuyên mục Chào bạn trẻ. Như các bạn đã biết thì chuyên mục Nền Kinh tế Francisco đã kết thúc với nhiều cảm xúc thăng trầm. Chuyên mục này được khởi đi từ tha thiết của Đức Thánh Cha về một nền kinh tế lâu bền dựa trên tình huynh đệ và đặt con người làm trung tâm. Đã và đang có rất nhiều dự án tốt đẹp của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua cùng với chúng tôi. Và để tiếp nối chuyên mục ấy thì chuyên mục Chào bạn trẻ được mở ra với những câu chuyện và những thao thức của các bạn trẻ Công giáo ở nhiều vị thế này, nhiều môi trường và công việc khác nhau. Ước mong rằng chuyên mục Chào bạn trẻ sẽ trở thành một không gian tin cậy cho các bạn trẻ trải lòng và trở thành một nhịp cầu liên kết gợi hứng cho chúng ta vươn đến điều cao quý hơn. Chúng mình rất là vui được gửi đến quý thính giả cái số radio đầu tiên với chủ đề ơn gọi của tôi. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ được gặp một khách mời cực kỳ là đặc biệt liên quan đến chủ đề này. Và chúng ta sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện sâu lắng về cái ơn gọi, cái mà tất cả chúng ta đều có nhưng không chắc rằng là mỗi người có nhận ra được hay không. Và để bắt đầu cái chuyên mục radio ơn gọi của tôi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút. Khách mời sẽ giới thiệu về bản thân và ngành nghề của mình nhé. Chào chị ạ.
Con mọi ngày trong suốt cuộc đời hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Chào các bạn đang lắng nghe radio, mình là Maria Hương. Hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà được là khách mời của radio đầu tiên. Hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn và hôm nay mình được mời chia sẻ về ơn gọi của mình. Mình quê ở Hưng Yên nhưng mà vô Sài Gòn được hơn 10 năm rồi.
Bây giờ mình hiện tại thì mình đã có gia đình hay là gì chưa chị ha?
Mình đã lập gia đình và có ba bé.
Tuyệt vời nhỉ. Bây giờ mình đã có gia đình và ba bé rồi sau 10 năm vào Sài Gòn ha. Trong hôm nay chắc chắn là sẽ có những câu chuyện liên quan đến cái ơn gọi của chị và những cái góc nhìn của mình đến với cái ơn gọi của người Kitô hữu. Chị có thể chia sẻ một cái câu chuyện cụ thể về cái ơn gọi của mình trong cái hành trình theo đuổi ơn gọi của mình hay không? Mình có phải là chị đã từng tìm hiểu và đã từng tìm hiểu để đi tu theo đuổi ơn gọi dâng hiến đúng không ạ?
Trước đây khi mà mình còn học lớp 7, lớp 8 là mình cũng đã ao ước được dấn thân rồi. Lúc đó là nuôi ơn gọi gì đó. Và cho đến khi mà mình học lớp 12 thì mình bắt đầu là quyết định là mình sẽ tiếp tục ơn gọi đó. Và để tiếp tục ơn gọi đó thì mình thi đại học, mình chọn một dòng vô trong Sài Gòn và mình vô đó luôn, vô đó là ở trong nhà dòng của các sơ và tiếp tục giống như là mình là tìm hiểu vừa đi học.
Thì em được biết là bây giờ chị đã có gia đình rồi và mình đã theo đuổi cái ơn gọi khác với cái định hướng ban đầu. Thì có một cái lý do hay là cái căn nguyên nào nó dẫn đến cái việc là mình sẽ chuyển hướng cái ơn gọi của mình hay là mình nhận ra được cái ơn gọi thực sự của mình không chị ha?
Để mà nói về cái chuyển ơn gọi thì mình quay lại cách đây từ năm 2018 là bắt đầu mình suy nghĩ chuyển hướng ơn gọi. Thực ra mình chuyển hướng ơn gọi không phải là vì mình không cảm thấy hạnh phúc trong ơn gọi, mà lúc đó là có biến cố về gia đình. Mình cảm thấy là mình lo lắng cho gia đình, cảm thấy ba mẹ còn một em, còn lúc đó mình còn một em nhỏ nữa. Lúc đó em mới học cấp 2 thôi mà ba mẹ thấy làm việc vất vả quá, nên lúc đó mình không có toàn tâm toàn ý, mình giống như không có trọn vẹn để mình phó thác mọi thứ để mình có thể đi theo Chúa. Và lúc đó mình suy nghĩ là mình sẽ xin các sơ ra ngoài một năm để mình trải nghiệm, cũng như là mình quyết định lại ơn gọi của mình, coi ơn gọi nào là ơn gọi phù hợp với bản thân mình để mình sống một cuộc sống hạnh phúc, chứ không là mình cứ đứng núi này trông núi nọ và mình không có, giống như mình không có thuộc trọn vẹn nơi nào á, thì mình cũng sợ là mình sẽ không hạnh phúc được. Sau một năm mình đi ra ngoài làm việc á, thì mình cảm thấy là mình phù hợp với giống gia đình hơn. Mặc dù là trong khi mà mình sống ở Sài Gòn thì mình vẫn cảm thấy là cuộc sống, đời sống sinh viên á, mình thấy rất là hạnh phúc, nhưng mà mình lại không cảm thấy là mình thuộc trọn vẹn ở nơi đó, nên là mình quyết định là mình lập gia đình. Sau có 2 năm thì bắt đầu mình lập gia đình.
Dạ, vậy thì cái việc mà mình đã theo đuổi ơn gọi rất là lâu rồi ha, từ lúc mà chỉ đi vào học xong rồi mình còn tiếp tục ở đấy và tìm hiểu thêm nữa, và mình chuyển ra ngoài thì cũng là một quãng thời gian rất là lâu rồi. Thì khi mà mình chuyển hướng như thế, cái góc nhìn của người khác chỉ có nghe những cái lời gì, hay là lúc đó thì gia đình mình có nói gì với mình hay không chị ha?
Cái lúc mà mình quyết định tạm dừng ơn gọi á, thì mình cảm thấy rất là hoang mang, rất là sợ. Thứ nhất là về gia đình, về xã hội. Thứ nhất là về đối với mình là người miền Bắc á, nên là cái tư tưởng mà đối với một người đi tu mà đi về á, thì người ta sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra, sao mà bé này nó lại không có đi tu được, mà rồi là bị làm sao thì nó mới về, rồi đặt rất là nhiều câu hỏi, rồi là người ta sẽ có một cái gì đó người ta hơi bị kỳ thị một chút, làm cho bản thân mình cảm thấy là mình hơi lạc lõng so với mọi người á. Rồi mình là cái người mà đầu tiên của giáo xứ để đi tu nữa, nên là mình trong bản thân mình thấy là mình có cái sự kỳ vọng lớn của mọi người. Khi mà mọi người kỳ vọng vậy mình không có làm được á, thì mọi người hụt hẫng, và chính bản thân mình cũng cảm thấy mình buồn nữa.
Nói chung là tại vì em cũng xuất thân từ ngoài Bắc mình nè, thì em cũng hiểu cái cảm giác đấy. Nói chung nó là niềm tự hào của gia đình và của giáo xứ nếu có những người con đi tu. Nó thật sự là những xuất phát từ những cái mong muốn rất là tốt đẹp. Cho nên là khi mà mình đi ra ngoài thì chắc người ta cũng sẽ có chút thất vọng đúng không? Thì lúc đó chị thật sự là em muốn hỏi là thật sự thì chị mong muốn là mọi người sẽ có cái nhìn như thế nào về mình, hay là người ta sẽ đối xử với mình như thế nào khi mà mình quyết định là mình chuyển hướng ơn gọi.
Lúc mà mình không còn tiếp tục với ơn gọi trên đồng á, thì người ta đương nhiên là mình rất là muốn mọi người đón nhận mình như một người bình thường thôi, chứ chưa cần là phải quý mến, yêu mến mình hay giúp đỡ mình gì hết. Chỉ cần cảm thấy là mình được tôn trọng, được yêu thương như một người bình thường, đúng với cái giá trị của mình là được rồi. Và đừng có hắt hủi mình là mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Thì trước khi khi mà ở giáo xứ ấy, thì mình đã giống như mình giống như một bà sơ vậy á, còn nhỏ, nhưng mà mình tham gia các hội đoàn cắm bông, rồi là dọn dẹp nhà thờ các thứ. Nói chung là mọi người nghĩ mình là giống như người ta đánh giá là bé này chắc là sau này cũng phải đi tu được, đúng người ta là phải làm được, và người ta không nghĩ là tại sao có cái lý do nào mà nó lại đi về đó. Nên là mình chỉ ước ao là mọi người được trở về cho mình, trở về cái ban đầu của mình, là mình giống như mình chưa đi tu vậy, đối xử mình như người bình thường thôi.
Tự nhiên em nhớ đến là người ta cũng hay nói như nào, ai cũng mong có những ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương. Thì người đi tu cũng như thế, mà người bình thường theo đuổi những cái ơn gọi khác nhau thì người ta cũng đều mong muốn những cái điều đó. Bây giờ như thế nào chị? Bây giờ khi mà chị đã lập gia đình rồi, khi đã có những em bé rồi, thì mà người đối xử với mình nó có khác ngày xưa hay không?
Mình thì không có sống ở quê nữa, mình chọn Sài Gòn để lập nghiệp á, thì mình quen môi trường ở Sài Gòn rồi, là mình cũng không có tiếp xúc nhiều với những người ở quê. Rồi nghe cả ba mẹ mình rất là đón nhận, mình ủng hộ tất cả quyết định của mình, tại vì ba mẹ nói là dù là con chọn cuộc sống nào hay nữa thì đó là hạnh phúc của con và con phải chịu trách nhiệm, và giống như là tạo cái động lực để cho mình được tự lập á, nên là mình cảm thấy mình sẽ bớt sợ hơn, dù gì thì vẫn có gia đình đón nhận mình. Đó là cái nền tảng vững để cho mình giống mình có thể là đương đầu với những thứ mà thử thách, Mặc dù là ra ngoài, khi lúc đó mình ra ngoài xã hội á, lúc đó mình thấy mình thua kém bạn bè rất là nhiều. Tại bạn bè, thứ nhất là bạn bè ở ngoài xã hội á, và khi các bạn đi học á, bạn đã trải nghiệm xã hội rồi, bạn các bạn có một cái nền tảng kinh nghiệm khác mình rồi. Còn mình thì học xong và mình còn ở tiếp nhà giáo thêm vài năm nữa, nên là khi mà đi ra ngoài giống như là mình bị không thể khớp được với cái cuộc sống hiện tại á, nên giống như là cái guồng của xã hội mình không thể quen và thâm nhập được. Và lúc đó ngay cả năm đầu tiên á, mình đi làm vẫn còn có người hỏi mình là sao nhìn em giống ma sơ quá vậy. Đúng là cái mặt của pastor thì giống như nó cũng hiền hiền mà nó cũng hơi ngơ ngơ một chút, tại vì người ta nói là giống như là mình cái mắt của mấy người đi tu thì người ta, đây là ông sếp của mình luôn á, nói là thấy nhìn em giống y pastor, tại cái mắt của cái người đi tu nó khác, không có kiểu như là lanh lẹ như cái người bình thường. Rồi sau một thời gian bắt đầu mình cũng mới thâm nhập được với cuộc sống bên ngoài.
Giờ con bị bắt nạt nữa không chị?
Giờ thì mình bắt nạt người ta chứ.
Cảm ơn chị Hương với những trải lòng rất là đơn sơ và chân thực, gần gũi về những khó khăn trong cái bước khám phá ơn gọi của mình. Giờ phút này thì chúng ta sẽ tạm gác lại tập radio đầu tiên này và hẹn gặp lại chị Hương ở phần tiếp theo.
Chào bạn trẻ. Nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trang trại chim sẻ của gia đình anh Dan và chị Whitney Bell Price.
Sống đức tin trong sự quan phòng của Chúa, đặc biệt theo lời Chúa hứa trong Tin mừng Matthew. Anh Dan và chị Whitney Bell Price cùng với 4 con ở Lansing, bang Michigan của Mỹ, đang áp dụng đức tin vào các hoạt động của trang trại, được đặt tên theo cảm hứng của Tin mừng, trang trại chim sẻ. Với tuổi thơ bình thường ở vùng ngoại ô, anh Dan cho biết chính đức tin và tấm gương trao ban chính mình cho mọi người trong gia đình của người mẹ đã truyền cảm hứng cho anh tìm kiếm một công việc có thể dành trọn thời gian cho vợ con. Giống như Dan, khi còn nhỏ, mặc dù không tiếp xúc với nghề nông, nhưng chị Whitney rất yêu thích thiên nhiên và mơ ước trở thành bác sĩ thú y. Quen biết nhau từ trung học và sau đó ở đại học, Dan và Whitney cùng theo đuổi sở thích chung liên quan đến nguồn thực phẩm và chăm sóc thiên nhiên. Whitney thì thực tập ở một trang trại hữu cơ nhỏ, còn Dan làm việc tại một vườn cây ăn quả. Cả hai bắt đầu quan tâm đến thực phẩm hữu cơ và bắt đầu đọc, tìm hiểu thêm về lĩnh vực này. Dan cho biết, từ những hoạt động với thiên nhiên, Chúa bắt đầu hướng dẫn anh vào đời sống đức tin sâu sắc hơn. Anh nói, gia đình tôi mang bản sắc và văn hóa Công giáo, nên dù ở đâu, chúng tôi luôn có sức mạnh hiệp nhất đó. Còn Whitney thì từ nhỏ không phải là tín hữu Công giáo, nhưng cô đã được đánh động bởi mẫu gương sống đức tin của gia đình Dan. Cô nói, mẹ của Dan đã truyền cảm hứng rất lớn cho hành trình đức tin của tôi. Bà là người sống đức tin thực sự mà tôi gặp đầu tiên trong cuộc đời. Bà sống đức tin không chỉ qua việc tham dự thánh lễ, nhưng còn cả trong mọi quyết định. Vào năm 2008, Whitney chính thức gia nhập Công giáo và hai người cử hành hôn lễ. Sau đó, Dan nhận công việc tại một trang trại bò sữa. Anh thích công việc này, nhưng không thích phương pháp sản xuất. Thế là anh bắt đầu tìm hiểu phương pháp làm việc khác. Phương pháp của hai người tập trung vào nền nông nghiệp tái tạo, với mục tiêu luôn làm cho trang trại được tốt hơn. Phân hữu cơ là chất duy nhất được thêm vào trong quá trình sản xuất. Để như Whitney nói, chúng tôi làm nông cùng với thiên nhiên thay vì chống lại thiên nhiên. Chúng tôi luân phiên chăn nuôi bò trên cánh đồng cỏ và quản lý đất đai theo cách tốt nhất có thể. Vào năm 2017, gia đình nhỏ chuyển đến một trang trại lớn và nhanh chóng phát triển đàn bò sữa cùng với bò và heo. Anh đang giải thích. Ngay lúc đầu, anh chị đã tìm cách hòa nhập đức tin và cuộc sống này, nơi anh chị có thể dành trọn cả ngày sống bên nhau. Với bốn người con, anh chị luôn tạ ơn Chúa vì những thăng trầm đã cùng nhau vượt qua. Anh nói, mỗi quyết định, chúng tôi đều xem xét qua lăng kính, điều tốt nhất cho gia đình, và chúng tôi đối xử với đất đai cũng như cân nhắc kỹ lưỡng tất cả những gì liên quan đến đất đai. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa trên mảnh đất này, nhưng con chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi muốn các con được tận hưởng tuổi thơ và không sợ trang trại. Đối với chúng tôi, không phải tất cả mọi người đều phải làm nông nghiệp, nhưng cần phải cho trẻ em biết thực phẩm đến từ đâu và biết cách làm việc chăm chỉ. Đối với anh, chị Whitney giải thích, bốn trẻ được tham gia vào công việc theo khả năng và được hưởng thành quả lao động. Anh chị cố gắng hạn chế cho các con sử dụng thiết bị điện tử, thay vào đó là hòa mình với thiên nhiên và động vật. Chị nói, nơi đầu tiên chúng ta gặp được Chúa là trong gia đình. Vì thế, chúng tôi luôn tự hỏi làm cách nào để thể hiện điều này trong gia đình chúng tôi. Ngôi nhà là trung tâm của đời sống gia đình và sinh kế của chúng tôi. Chúng tôi nói về những quyết định trước mặt con cái vì chúng tôi muốn các con thấy giá trị và đức tin sẽ hướng dẫn chúng, chứ không phải những gì dễ dàng thuận tiện nhất. Sau cùng, làm nông là một hành trình đức tin. Có nhiều điều xảy đến ngoài tầm kiểm soát như giông bão. Nghề này là người thầy tinh thần tốt nhất, làm cho chúng ta bỏ cảm giác rằng mình có thể kiểm soát hết mọi sự và tìm cách học vượt qua thử thách. Đang xác tín rằng, qua công việc này, mọi người đều có cơ hội luyện tập đức tính kiên nhẫn. Đức dạy chúng ta về bản chất của mọi sự. Với sự thiết kế của Chúa, đức tin đã giúp cho gia đình có sự thống nhất trong mọi hoạt động. Chúa tạo dựng vũ trụ, đất đai và chính người hiện diện trong thế giới này. Chúa giao cho con người chăm sóc đất đai. Vì thế, điều tốt nhất con người có thể làm để tôn vinh Chúa là sử dụng tốt những gì Chúa ban. Với niềm tin này, hai anh chị đã quyết định đặt tên cho trang trại của mình một mô hình nông nghiệp được nhiều người biết đến với tên gọi Trang trại chim sẻ, theo đoạn lời Chúa trong Tin mừng Matthew. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.